My dear brothers and
sisters, các anh chị em thân mến, một số các anh chị em được người truyền giáo của Giáo hội Các Thánh Nối Ngày Sau, Chúa Giêsu Kitô mời đến phiên họp này. Những người truyền giáo đó có thể đã mời các anh chị em nên chọn lập giao ước với Thượng Đế bằng cách chịu phép báp têm. Còn một số các anh chị em khác đang lắng nghe vì đã chấp nhận lời mời của cha mẹ, người vợ hoặc có lẽ từ một đứa con, với hy vọng rằng các anh chị em sẽ lập giao ước mà mình đã lập với Thượng Đế được một lần nữa trở thành trọng tâm của cuộc sống của mình. Một số các anh chị em đang lắng nghe đã chọn để trở về để theo sau Đấng Cứu Rỗi và cảm thấy vui mừng được Ngài hài lòng chào đón trở lại. Dù các anh chị em là ai và đang ở đâu, thì các anh chị em vẫn có khả năng để mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn mình là mình có thể tưởng tượng được ngay bây giờ. Mỗi ngày và mỗi giờ, các anh chị em đều có thể chọn để lập hoặc tôn giữ một giao ước nào đó với Thượng Đế. Dù ở đâu đi nữa, trên con đường đi đến sự thừa kế ân tứ cuộc sống vĩnh cửu, thì các anh em vẫn có cơ hội để cho nhiều người thấy con đường dẫn đến hạnh phúc lớn lao hơn. Khi chọn để lập hoặc tuân giữ một giao ước nào đó với Thượng Đế, thì các anh chị em cũng có thể chọn để lại một di sản về hy vọng cho những người có thể noi theo tấm gương của mình. Các anh chị em và tôi có phước để có được lời hứa về một sự thừa kế như vậy. Tôi mang ơn một người mà tôi chưa bao giờ gặp được trong cuộc sống trần thế này về nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. Ông là một cô cha mẹ. Ông là ông cố của tôi. Ông để lại cho tôi một di sản vô giá về niềm hy vọng. Tôi xin được nói cho các anh chị em biết về vai trò của ông trong việc tạo ra sự thừa kế đó cho tôi. Tên của ông là Henrik Iren. Ông sinh ra trong một gia đình giàu sang. Cha của ông có một bất động sản lớn ở Coburg và bây giờ thuộc về nước Đức. Mẹ ông là nữ tử tước Charlotte von Blumberg. Cha của bà là người quản lý đất đai của vua của nước Prussia. Henrik là con trai đầu lòng của Charlotte và Edward. Charlotte qua đời ở 31 tuổi. Sau khi sinh ra đứa con thứ ba, Edward đã chết không lâu sau đó vì đã mất tất cả tài sản và của cải trong một sự đầu tư thất bại. Ông chỉ mới được 40 tuổi. Ông để lại ba đứa con mồ côi. Henrik, ông cố của tôi, đã mất cả cha mẹ và của cải thừa kế lớn lao. Ông ghi lại trong nhật ký của mình rằng ông cảm thấy hy vọng để đi Mỹ. Mặc dù ông không có gia đình cũng như bạn bè ở đó, nhưng ông đã có một cảm giác hy vọng về việc đi Mỹ. Trước hết, ông đến thành phố New York City, sau đó ông dọn đến St. Louis với người em gái của mình. Ở St. Louis, một trong người bạn đồng nghiệp của ông là một thánh hữu ngày sau. Từ người này, ông đã có được một cuốn sách nhỏ do ông Pali P. Pratt viết. Ông đọc quyển sách đó và sau đó nghiên cứu bất cứ tài liệu nào mà ông có thể tìm thấy được về các thánh hữu ngày sau. Ông cầu nguyện để biết được thực sự có các thiên sứ hiện đến cùng loài người hay không, thực sự có một vị tiên tri tại thế hay không, và ông thực sự có thể tìm thấy được một tôn giáo chân chính và được mặc khải hay không. Trong 2 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng và cầu nguyện, Henrik đã có một giấc mơ, và trong đó ông được biết là phải chịu phép báp têm. Anh cả William Brown là một người mà tôi rất kính trọng, cả tên và thẩm quyền của chức tư tế đã thực hiện giáo lễ đó. Henrik chịu phép báp têm trong một vũng nước mưa vào ngày 11 tháng 3 năm 1855, lúc 7 giờ rưỡi sáng. Lúc ấy tôi tin rằng Henrik Iring cũng đã biết điều mà tôi đang giảng dạy cho các anh chị em ngày hôm nay là chân chính. Tôi biết rằng hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu đến từ mối liên hệ gia đình và nó sẽ tiếp tục vĩnh cửu. Ngay cả sau khi mới vừa tìm thấy kế hoạch hạnh phúc của Chúa, ông cũng biết rằng hy vọng của ông và niềm vui vĩnh cửu dựa vào sự tự do lựa chọn của những người khác để noi theo gương của ông. Hy vọng của ông về hạnh phúc vĩnh cửu tùy thuộc vào những người chưa chào đời. Một phần thừa kế về niềm hy vọng mà ông đã để lại cho gia đình chúng tôi là một nhật ký của ông dành cho con cháu của mình. Trong quyển nhật ký đó, tôi có thể cảm thấy được tình thương yêu của ông đối với những người trong số chúng tôi. Dựa theo lời nói của ông, tôi cảm nhận được niềm hy vọng của ông bằng cách con cháu của ông có thể chọn theo, noi theo ông trên con đường đi về nhà thiên thượng. Ông biết điều đó sẽ không phải là một kết quả của một sự lựa chọn lớn lao, mà là nhiều sự lựa chọn nhỏ bé. Tôi xin trích dẫn từ trong quyển sách đó. Thường là đầu tiên, tôi nghe anh cả Andrews nói, tôi đã luôn luôn tham dự các buổi họp cánh tân hữu ngày sau, và những lần mà tôi không đi nhóm họp, thì không đi nhóm họp đó là rất hiếm, vì đó là bổn phận của tôi để làm như vậy. Tôi viết điều này trong nhật ký để con cái của tôi có thể noi gương tôi và không bao giờ bỏ bê bổn phận trong quan trọng này để nhóm họp với các thánh hữu. Heinrich biết rằng trong các buổi lễ tiệc thánh, chúng ta có thể tái lập lời hứa của mình và luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và có Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Cũng chính Thánh Linh đó đã hỗ trợ ông trong cái việc truyền giáo mà ông đã được kêu gọi chỉ vài tháng sau khi ông chấp nhận phép báp têm. Ông đã để lại di sản là một tấm gương về việc ông luôn luôn trung tín với công việc truyền giáo trong 6 năm ở nơi mà lúc ấy được gọi là vùng lãnh thổ của dân da đỏ. Để được giải nhiệm từ công việc truyền giáo của mình, ông đã đi bộ từ Oklahoma đến Salt Lake City, một khoảng đường 1.700 km. Sau đó, ông được vị tiên tri của Thượng Đế kêu gọi để dọn đi tới miền Nam Utah. Ở đó, ông đã chấp nhận một sự kêu gọi khác để phục vụ truyền giáo tại quê hương của mình. Sau đó, ông đã chấp nhận lời mời của một vị sứ đồ của Chúa Kitô để giúp xây dựng một thuộc địa thánh hữu ngày sau ở miền Bắc Mỹ Tây Cơ. Từ đó, ông được kêu gọi đến Mexico City với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Ông đã làm tròn sự kêu gọi đó. Ông được an táng trong một nghĩa trang nhỏ ở Colonia Juárez, Chihuahua, ở Mỹ Tây Cơ. Tôi có thể kể ra những điều kiện này không phải nhằm mục đích để đề cao ông cố tôi hoặc cho rằng điều ông ta làm là điều phi thường, hoặc cho rằng con cái của ông là một người đặc biệt. Tôi để kể lại để vinh danh ông về tấm gương và hy sinh mà ông đã để lại khi ông phục vụ Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã kêu gọi ông. Ông chấp nhận những sự kêu gọi đó vì đức tin rằng Đấng Kitô phục sinh và Cha Thiên Thượng đã hiện đến cùng Joseph Smith trong khu vườn ở tiểu bang New York. Ông chấp nhận những sự kêu gọi đó vì ông có đức tin các chìa khóa của chức tư tế trong giáo hội của Chúa đã được phục hồi với quyền năng gắn bó gia đình vĩnh viễn. Nếu họ có đủ đức tin để tuân giữ các giao ước của họ. Cũng giống như Heinrich Eyring, ông tổ của tôi, các anh chị em cũng có thể là người đầu tiên của gia đình mình dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu dọc theo con đường giao ước thiêng liêng đã được lập và tuân giữ với sự siêng năng và đức tin. Mỗi giao ước là điều mang theo các bổn phận và lời hứa. Đối với tất cả chúng ta, cũng giống như đối với Heinrich, bổn phận của chúng ta đôi khi giản dị nhưng thường rất là khó khăn. Nhưng hãy ghi nhớ, các bổn phận đôi khi phải khó khăn vì mục đích của các bổn phận đó là để di chuyển chúng ta dọc theo con đường để dần đến cuộc sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và vị nam tử yêu dấu của Ngài cùng Chúa Giêsu Kitô và gia đình của chúng ta. Các anh chị em còn nhớ lời từ sách của Abraham. Và ở giữa những linh hồn này có một linh hồn giống như Thượng Đế. Và Ngài nói với linh hồn đó rằng chúng ta sẽ đi xuống vì dưới đó có khoảng không và chúng ta sẽ đem theo những số vật liệu này và chúng ta sẽ lập ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ có làm theo tất cả những gì mà Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm. Còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ không được hưởng vinh quang trong cùng vụ vương quốc với những người đã giữ trạng thái thứ nhất của họ. Và những ai giữ được trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ nhận được thêm nhiều vinh quang trên đầu của họ mãi mãi và đời đời. Việc giữ trạng thái thứ nhì của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta có lập giao ước với Thượng Đế và trung tín thực hiện các bổn phận đòi hỏi. Để tuân giữ các giao ước thiêng liêng suốt đời thì chúng ta cần phải tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Adam đã sa ngã nên chúng ta sẽ bị cám dỗ, bị thử thách và chết. Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng Nhân Từ đã ban cho chúng ta ân tứ về vị nam tử yêu dấu, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi. Món quà và phước lành vĩ đại đó của cuộc sống, của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mang lại sự thừa kế cho tất cả. Lời hứa về sự phục sinh và khả năng có thể có được cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả những ai được sinh ra. Phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành của Thượng Đế là cuộc sống vĩnh cửu, chỉ đến với chúng ta khi chúng ta lập giao ước dành sẵn cho giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Bởi các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài, vì sự sa ngã, nên chúng ta cần phải tác dụng thanh tẩy của phép báp têm và phép đặt tay lên đầu để nhận được ân tứ của Thánh Linh. Các giao lễ này cần được phải được thực hiện bởi những người có thẩm quyền chức tư tế thích hợp. Sau đó, với sự giúp đỡ của Thánh Linh và Đấng Kitô và Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tuân giữ tất cả các giao ước mà chúng ta lập với Thượng Đế, nhất là các giao ước được ban ra trong đền thờ của Ngài. Thì chỉ bằng cách đó và với sự giúp đỡ đó, bất cứ những người nào cũng có thể thỉnh cầu sự thừa kế hợp pháp của mình với tư cách là một người con của Thượng Đế trong một gia đình vĩnh cửu. Đối với một số người đang lắng nghe tôi nói, điều đó có thể dường như là một giấc mơ gần như vô vọng. Như các chị em lại bậc cha mẹ trung thành buồn phiền vì con cái đã khước từ hoặc chọn để vi phạm các giao ước của Thượng Đế. Nhưng các bậc cha mẹ đó có thể được an ủi và hy vọng từ những kinh nghiệm của các bậc cha mẹ khác. Các con trai của Alma và vua Mosea đã hối cải từ cuộc nổi loạn mãnh liệt chống lại các giao ước và các giao lệnh của Thượng Đế. Alma con đã thấy con trai của mình là Corianton đã thay đổi từ việc phạm tội đến sự phục vụ trung thành. Sách Mặc Môn cũng ghi lại các phép lạ từ dân La Man từ bỏ truyền thống, ghét sự ngay chính đến việc giao ước chịu chết để trì hoãn và hòa bình, để duy trì hòa bình. Một thiên sứ đã gửi đến với thanh niên Alma và con trai của Mosiah. Vị thiên sứ đã đến vì đức tin và lời cầu nguyện của cha của họ và của dân của Thượng Đế. Từ ví dụ đó về quyền năng của sự chuộc tội tác động vào tâm hồn của con người, thì các anh chị em có thể nhận được sự can đảm và an ủi. Chúa đã ban cho chúng ta tất cả nguồn hy vọng khi chúng ta vật lộn để giúp chúng ta, những người thương yêu, chấp nhận thừa kế của họ. Ngài đã thực hiện lời hứa với chúng ta khi chúng ta tiếp tục cố gắng quy tụ mọi người đến với Ngài, ngay cả khi họ chống lại lời của Ngài. Sự chống đối của họ thường làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài không bỏ cuộc, và chúng ta cũng không nên bỏ cuộc. Ngài nêu lên tấm gương hoàn hảo cho chúng ta với tình thương yêu bền bỉ của Ngài. Và lại nữa, ta đã bao lần muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái túc con của mình ấp trong cánh. Phải, hỡi các ngươi gia tộc của Israel đã ngã gục. Phải, hỡi các ngươi gia tộc Israel đã cư ngụ tại Jerusalem. Các ngươi cũng như những kẻ đã ngã gục. Phải, đã biết bao lần ta muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái túc con mình, mà các ngươi đâu có khứng. Ta có thể tự dựa vào ước muốn bền bỉ của Đấng Cứu Rỗi để mang tất cả con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng trở về nhà của họ cùng với Ngài. Mỗi người cha, mẹ, ông hay là bà trung tín đều sẽ có ước muốn đó. Cha Thiên Thượng là Đấng Cứu Rỗi, và Đấng Cứu Rỗi là hai tấm gương hoàn hảo của chúng ta về điều chúng ta có thể phải làm. Hai Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta phải chọn điều ngay chính. Chính vì sự ngay chính phải được tự chọn lấy. Hai Ngài làm cho sự ngay chính được thấy rõ để chúng ta nhận được điều đúng. Và hai Ngài cho chúng ta thấy rằng niềm vui đến từ việc chọn điều ngay chính. Mỗi một người sinh ra thánh gian này đều nhận được ánh sáng của Đấng Kitô. Ánh sáng đó giúp chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được điều gì đúng và sai. Thượng Đế đã sai các tôi tớ đến trần gian bởi Đức Thánh Linh để giúp chúng ta nhận được điều Ngài muốn chúng ta làm và điều Ngài cấm chúng ta làm. Thượng Đế làm cho việc chọn điều đúng là hấp dẫn bằng cách cho phép chúng ta cảm thấy được những kết quả của sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn điều đúng, điều cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta chọn điều ác, cuối cùng chúng ta sẽ có thấy sự buồn phiền và hối tiếc. Những kết quả đó là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng thường bị trì hoãn vì một lý do. Nếu các phước lành đến ngay lập tức, thì việc chọn liệu điều đúng sẽ không xây đắp đức tin. Và vì nỗi buồn phiền cũng đôi khi bị trì hoãn rất lâu, bởi vì nó cần phải có đức tin để cảm thấy sự cần thiết của việc phải tìm ra cách tha thứ tội lỗi sớm hơn, thay vì sau khi chúng ta đã cảm thấy các kết quả của sự buồn phiền và đau đớn. Tổ phụ Lê Phi đã nhiều phiền muộn trước sự chọn lựa của số con trai của ông và gia đình ông. Ông là một người tốt và ngay chính, một vị thiên tri của Thượng Đế. Ông thường làm chứng với họ về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Ông là một tấm gương về sự vâng lời và sự phục vụ khi Chúa kêu gọi. Ông phải bỏ tất cả của cải của vật chất để cứu gia đình ông khỏi bị hủy diệt. Vào cuối cuộc đời của mình, ông vẫn làm chứng với con cái của ông, giống như Đấng Cứu Rỗi. Và mặc dù khả năng của ông đã nhận thức được tấm lòng của họ và nhìn thấy tấm gương tương lai u buồn lẫn tuyệt vời, Lehi vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình của mình để mang họ đến sự cứu rỗi. Hôm nay hàng triệu con cái của tổ phụ Lehi đang khẳng định lý do về niềm hy vọng của ông đối với họ. Các anh chị em và tôi có thể làm gì để học được từ tấm gương của Lehi? Các anh chị em có thể làm điều đó bằng cách nghiên cứu Thánh Thư một cách thành tâm, bằng cách quan sát. Tôi đề nghị rằng các anh chị em hãy nhìn ngắn lẫn dài hạn khi các anh chị em cố gắng mang sự thừa kế và hy vọng đến cho gia đình của mình. Trong tương lai ngắn, có thể sẽ có rắc rối và Satan sẽ gầm thét. Và có những điều nhờ vào cách kiên nhẫn đó trong đức tin, biết rằng Chúa sẽ hành động theo định kỳ riêng và cách riêng của Ngài. Có những điều mà các anh chị em có thể làm sớm khi những người các chị em thương yêu còn nhỏ, hay nhớ rằng việc cầu nguyện chung trong gia đình hàng ngày, học hỏi thánh thư chung trong gia đình và chia sẻ chứng ngôn của chúng ta trong lễ tiệc thánh đều dễ dàng hơn và hiệu quả hơn khi con cái còn nhỏ. Trẻ nhỏ thường nhạy cảm và đối với Thánh Linh hơn là sự phỏng định của chúng ta. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ nhớ những bài ca hát mà chúng hát với các anh chị em. Thậm chí, chúng còn nhớ nhiều hơn cả âm nhạc nữa. Chúng sẽ nhớ những lời thánh thư và chứng ngôn Đức Thánh Linh sẽ có thể mang lại cho chúng để nhớ những lời của thánh thư và các bài thánh ca sẽ được nhớ lâu nhất. Ảnh hưởng của khi trí ức đó sẽ mang chúng trở lại với chúng ta khi chúng đi lang thang trong thời gian, có thể trong nhiều năm, khỏi con đường để trở về với cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ cần sự thu hút tương lai. Chúng ta có đức tin, hy vọng và lòng bác ái để hướng dẫn chúng ta và để củng cố họ. Tôi thấy nhiều điều đó với tư cách là một cố vấn của hai vị tiên tri của Thượng Đế. Họ là những người đã có cá tính độc đáo. Tuy nhiên, dường như họ có tinh thần lạc quan, kiên định. Khi một người nào đó bày tỏ mối quan tâm về một điều gì đó trong giáo hội, thì phản ứng thường xuyên của họ là, mọi việc đều sẽ ổn thôi. Họ thường biết điều này về vấn đề này nhiều hơn là những người mà bày tỏ mối quan tâm. Đó là cách thức của Chúa, vậy nên họ luôn luôn hy vọng về vương quốc của Ngài. Họ biết Ngài là Đấng đã dẫn dắt giáo hội, Ngài là Đấng toàn năng, Ngài quan tâm. Nếu các anh chị em để cho Ngài lãnh đạo gia đình mình, thì mọi việc sẽ được ổn thỏa. Một số con cháu của Hendrik Ehrin đã không đi theo con đường ngay chính, nhưng nhiều con cháu chắc của ông đã đi đền thờ của Thượng Đế vào lúc 6 giờ sáng để thực hiện các giáo lễ của tổ tiên của họ. Họ đã làm điều đó vì di sản của ông để lại. Ông để lại một thừa kế được nhiều con cái của ông thỉnh cầu. Sau khi làm tất cả những gì chúng ta có thể được làm trong đức tin, Chúa sẽ biện minh cho niềm hy vọng của chúng ta về các phước lành lớn lao mà chúng ta có thể làm được. Ngài muốn chúng ta tốt nhất cho chúng ta và cho con gái chúng ta là con cái của Ngài. Tất cả chúng ta đều là con cái thương rể hàng xóm. Chúa Giêsu ở Nazareth là vị nam tử yêu dấu của Ngài và là đấng cứu rỗi phục sinh. Đây là giáo hội của Ngài. Trong đó các chìa khóa của chức tư tế và do đó gia đình có thể được sống với nhau vĩnh viễn. Đây là di sản vô giá của chúng ta. Về niềm hy vọng, tôi làm chứng rằng đó là sự thật. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.